Lara hồi đó không phải chỉ là hình ảnh, mà còn là tiếng hát, không phải chỉ là tượng trưng cho tình yêu, mà còn là ngọn lửa của ái tình. Lara không chỉ là tiếng kêu gọi của trái tim, mà còn là tiếng gọi của thân xác. Tôi cứ tưởng mình là Jivago, đang ngồi trên chiếc bàn trong gian phòng ngó ra cánh đồng tuyết, viết bài thơ tình thứ nhất gửi cho Lara. Lara khuôn mặt tình yêu đầy nữ tính và cuồng nhiệt ấy còn mãi trong tôi như một vết hằn. Chính là dưới những tán cây bã đậu đầy gai sau những chả láng và cá mối làm chuẩn, tôi đã yêu một người đàn bà như thế. Nhưng cũng là gần 20 năm qua rồi, con đường đời tôi đã đi sang nửa phần sau, vẫn chưa tìm thấy mẫu người phụ nữ đầy ải và lôi cuốn kia, mặc dù tôi đã chịu đựng bao lời thị phi và búa rìu miệng tiếng. Lara, trái tim của Jivago, nhân vật nữ độc đáo của Pasternak, người tình mê đắm của cả một thế hệ chúng tôi. Nhưng suốt cả một quãng đời, dù có được 10 năm dưới triều đại mà Jivago đã từng sống, tôi vẫn không tìm thấy được Lara. Có chăng là tôi, một thứ phó bản của Jivago ở đoạn cuối, bệnh tật, ho hen và ảo tưởng về một người tình bươn trải đi bên kia đường, lẩn trong một đám đông vội vã, vô hồn, tìm một chút ánh sáng dưới bầu trời để thở và sống. Và giống như cái phó bản tầm thường ấy, tôi biết tôi sẽ ngã xuống như Jivago đã ngã khi băng qua bên kia đường chạy theo cái bóng tình yêu đã mất.
Đó là một đoạn văn của Nguyễn Xuân Hoàng viết về những nhân vật trong tác phẩm văn học của Boris Pasternak đã làm say mê thanh niên miền Nam vào những năm cuối thập niên 1960, đầu 1970 qua cuốn phim cùng tên Dr. Jivago. Người viết những dòng chữ còn khiến chúng ta cảm nhận được hơi ấm nồng nàn và đam mê ấy đã gác bút vĩnh viễn ở tuổi 74. Là nhà giáo, Nguyễn Xuân Hoàng đã gieo vào lòng không biết bao nhiêu lớp học sinh, nhiều trường công tư ở Biên Hòa, ở Sài Gòn trước 1975 niềm yêu thích say mê văn chương triết học. Là nhà văn, ngay từ tác phẩm đầu tay Mùa Sương, ông đã tạo được một chỗ đứng trong giới cầm bút ở miền Nam và càng có ảnh hưởng với bạn đọc khi từ năm 1972, ông đảm nhiệm chức vụ tổng thư ký tòa soạn, một trong những tờ báo văn học có uy tín nhất miền Nam lúc ấy là tờ Văn. Rồi sau đó là chuỗi ngày đen tối như cả một nửa đất nước. Trả lời phỏng vấn của Phan Nhiên Hạo trên trang mạng Talawas, Nguyễn Xuân Hoàng kể:
Sau 1975, tôi mất hết 10 năm lang thang ở Sài Gòn, Rạch Giá, U Minh, Nha Trang, Đà Lạt, không định hướng. Cũng có viết lách đôi khi, nhưng cái chính là làm những chuyện không ăn nhập gì đến chuyện chữ nghĩa, lái xe ủi đất, làm ruộng, lơ xe đò, đốn cây làm than và ở tù. Mãi đến năm 1985, tôi mới đến được Mỹ. Trong những ngày đầu ở đây, tôi làm nghề đi giải flyers cho mấy tay địa ốc. Những ngày ở trại tị nạn Bataan, Fullerton, tôi không hề có ý nghĩ là mình có thể cầm bút trở lại, nói gì chuyện làm báo. Ở Virginia, chừng nửa năm, anh Mai Thảo ở Nam California gọi điện thoại bảo xuống quận Cam chơi một chuyến thăm bạn bè. Tại đây, anh Đỗ Ngọc Yến, chủ nhiệm Nhật báo Người Việt, nói với tôi: Thôi, về Người Việt đi, bạn bè cả. Tôi làm Nhật báo Người Việt, sau đó cùng lúc làm Nguyệt San Thế kỷ 21. Còn tạp chí Văn thì từ tháng 9 năm 1996 và Việt Mercury từ tháng 11 năm 1998. Đó là thời gian tôi cầm bút trở lại. Tôi viết không nhiều. Làm báo giết ráo làm văn. Khi anh Mai Thảo bệnh giao cho tôi tờ Văn, tôi đang là tổng thư ký tờ Người Việt. Làm hai tờ báo một lúc, khủng khiếp. Tôi không hiểu tại sao mình làm được. Làm báo Văn là một niềm vui và cũng là một nỗi khổ.
Từ năm 2006, ông chủ trương tờ Việt Tribune ở San Jose, California. Ông cũng từng là giảng viên giảng dạy môn văn học Việt Nam đương đại tại Đại học Berkeley. Sau hơn một năm bị bệnh sarcoma, Nguyễn Xuân Hoàng qua đời ngày 13 tháng 9 năm 2014. Ông để lại cho đời 9 tác phẩm đã xuất bản từ sau năm 1966, gồm nhiều thể loại, truyện ngắn, truyện dài, tiểu luận, tùy bút, Mùa Sương, Sinh Nhật, Ý Nghĩa Trên Cỏ, Khu Rừng Hực Lửa, Kẻ Tà Đạo, Người Đi Trên Mây, Bất Cứ Lúc Nào, Bất Cứ Ở Đâu, Căn Nhà Ngói Đỏ, Bụi Và Rác. Thưa quý thính giả, con người và văn chương của Nguyễn Xuân Hoàng là đề tài của tạp chí Văn Nghệ Của Tuần hôm nay, quay câu chuyện giữa chúng tôi với nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc và nhà lý luận văn học Hoàng Ngọc Tuấn. Mời quý vị theo dõi. Tuấn.
Xin chào chị Phương Hoàng.
Anh Hoàng Ngọc Tuấn, anh cảm thấy thế nào về sự ra đi của một người cầm bút mà cũng là đồng hương của anh, người đã viết về Nha Trang những câu như thế này? Nha Trang, đó là cuốn vở nháp bị bỏ quên của trí nhớ. Đó là những trang tập viết đầu tiên với nét sổ ngoằn ngoèo. Đó là những giọt nước mắt ướt đẫm trên hai gò má nhô xương. Tôi sẽ trở lại đó chứ. Tại sao không? Nha Trang, quê nhà của quê hương tôi, có còn không cát vàng của tuổi thơ, biển xanh của tâm sự, có còn không hòn chồng của những tảng đá tình yêu, hang động của một thời nghèo khó? Nha Trang, một giọt nước mắt của Việt Nam tôi, có còn không bóng ngọn tháp Bà soi trên sông Ba, có còn không xóm bóng bên kia và cầu đá bên này, nơi chôn giấu kỷ niệm tôi, nơi cất giữ tôi những lời thầm thì của dĩ vãng và tiếng rền rỉ của những con sóng trắng bạc đầu vào mùa biển động. Nha Trang, da thịt của Việt Nam tôi ơi, ta thèm muốn trầm mình trong gió và cát của mi, ta thèm sự nguyền rủa ngày xưa của mi, ta thèm mùi rượu nồng nặc của cha, ta thèm dòng nước mắt nghẹn ngào của mẹ, ta thèm biết bao lòng ích kỷ của anh em ta. Nha Trang, tôi sẽ trở lại thành phố đó chứ. Tại sao không, anh Tuấn?
Vâng, thưa chị, khi mà nghe tin anh Nguyễn Xuân Hoàng ra đi thì như là một người Nha Trang thì tôi cảm thấy là đó là một cái sự mất mát của một cái phần rất đẹp của kỷ niệm về Nha Trang. Ở Nha Trang, tất cả những người cầm bút dù đã quen biết với cá nhân anh Nguyễn Xuân Hoàng hoặc là chưa có dịp quen biết với anh cũng đều biết đến anh qua chữ nghĩa, và tất cả đều yêu mến anh là vì cái lòng của anh đối với thành phố Nha Trang qua những dòng văn như chị đã đọc và những dòng văn khác nữa. Riêng bản thân tôi lại là một người có nhiều kỷ niệm riêng với anh Nguyễn Xuân Hoàng, không phải ở Nha Trang mà lại ở Sài Gòn sau 1975. Đó là khoảng thời gian từ 1977 đến 1979.
Xin phép tôi nhắc lại, tôi cứ đọc. Và trong đó anh ao ước là ông sẽ mạnh khỏe và anh sẽ ngồi đàn guitar cho hai ông bà nghe.
Vâng. Cái khoảng thời gian đó là tôi lang thang trong Sài Gòn mới gặp anh Nguyễn Xuân Hoàng. Anh xem mình như một đứa em, anh chở cho đi chơi chỗ này chỗ kia. Lúc nào mình cũng vác theo cây đàn và mình cũng đàn cho anh chị anh Hoàng và chị Vi nghe. Và có những kỷ niệm về cái chuyện anh Nguyễn Xuân Hoàng và vợ anh đã đi vượt biên bị bắt như thế nào, đã sống qua những ngày khổ sở như thế nào, anh không còn viết văn được nữa và anh than rằng là không biết chừng nào sẽ cầm lại được cây bút, vân vân. Có rất là nhiều cái kỷ niệm. Đi qua bên này rồi á, thì những lần mà tôi đi sang Mỹ gặp anh Hoàng, nói tới nói lui những cái câu chuyện và không chống thì chạy, anh cũng nhắc đến Nha Trang. Những cái ngày nọ, ngày kia ở Nha Trang và những con người ở Nha Trang và những ông thầy ở Nha Trang. Một người thầy ông hay thường nhắc nhất là thầy Cung Vũ Nguyên. Yeah. Thầy Cung Vũ Nguyên lại là cũng là thầy của anh Hoàng và thế hệ sau cũng là thầy của bản thân tôi nữa. Nên chúng tôi có chia sẻ nhiều điều với anh Hoàng. Khi anh Hoàng mất, những người bạn ở Nha Trang của chúng tôi có trao đổi qua message và thư từ thì đều có một cảm giác rằng Nguyễn Xuân Hoàng mất đi là mất một cái phần rất đẹp trong những kỷ niệm về Nha Trang của tất cả những người cầm bút ở Nha Trang.
Anh Quốc, anh có viết về những kỷ niệm với ông Nguyễn Xuân Hoàng lúc anh còn sống ở Paris. Thưa anh, những cái kỷ niệm đó cho anh thấy gì về con người ông ạ?
Tôi gặp Nguyễn Xuân Hoàng trẻ hơn Hoàng Ngọc Tuấn nhiều. Mãi đến năm 1989, qua Mỹ lần đầu tiên thì tôi mới gặp Nguyễn Xuân Hoàng. Trước năm 1975, tôi có đọc tạp chí Văn, tôi rất ngưỡng mộ Nguyễn Xuân Hoàng. Ngưỡng mộ thật ra cũng không phải vì văn chương, mà ngưỡng mộ bởi vì danh tiếng của một giáo sư trí, lại là tổng thư ký của tạp chí Văn, là một tạp chí mà tôi vẫn đọc mua dài hàng. Với sự ngưỡng mộ như vậy, cho đến khi mà tôi sang Mỹ, ghé thăm tòa soạn báo Người Việt, lúc bấy giờ Nguyễn Xuân Hoàng là tổng thư ký, thì gặp Nguyễn Xuân Hoàng tôi rất vui. Nguyễn Xuân Hoàng hiền lành hơn là tôi tưởng tượng, khiêm tốn, nho nhã và thanh nhã hơn là tôi tưởng tượng. Nói chuyện Nguyễn Xuân Hoàng thì ấn tượng còn lại trong tôi nhiều nhất là sự khiêm cung, sự từ tốn. Nguyễn Xuân Hoàng rất ít nói về mình, rất ít nói về văn chương của mình. Trong chỗ đông người, Nguyễn Xuân Hoàng chỉ ngồi lắng nghe và cười mỉm. Sau đó thì tôi gặp Nguyễn Xuân Hoàng nhiều lần khác. Mỗi lần qua Mỹ tôi đều gặp Nguyễn Xuân Hoàng và lần nào cũng anh em cũng la cà uống cà phê để tâm sự chuyện này, chuyện kia trong vấn đề văn chương. So với thế hệ nhà văn đã thành danh trước năm 1975 thì Nguyễn Xuân Hoàng theo tôi là một trong những cá tính rất là dễ thương, một trong những người rất hòa nhã, một trong những người và rất ư là khiêm cung từ tốn. Có lẽ chính cái tính cách này làm cho Nguyễn Xuân Hoàng thành công với tư cách là tổng thư ký của nhiều tạp chí văn học và thời sự. Trước năm 1975 ở Sài Gòn thì Nguyễn Xuân Hoàng lúc bấy giờ là giáo sư triết, được mời để làm tổng thư ký cho tạp chí Văn. Thật ra vào thời đó Nguyễn Xuân Hoàng không phải là cây bút nổi tiếng nhất ở miền Nam, không phải là người sáng tác dồi dào nhất ở miền Nam. Thế nhưng mà mọi người, theo lời Nguyễn Xuân Hoàng kể lại với tôi đấy, thì mọi người đều đồng ý là cái chức vụ tổng thư ký của tạp chí Văn đáng giao cho Nguyễn Xuân Hoàng. Sau này ra hải ngoại cũng vậy. Khi mà nhà văn Mai Thảo bị bệnh, không thể làm tạp chí Văn nữa, Mai Thảo cũng chọn Nguyễn Xuân Hoàng làm người thừa kế tạp chí Văn. Tôi đoán là xuất phát từ cái tính cách của Nguyễn Xuân Hoàng.
Thưa các anh, thú thật tôi biết ông chắc còn trước anh Tuấn, trước anh Quốc nữa. Tức là hồi nhỏ tôi cấp sách đến trường thì ông đứng trên bục giảng. Dạ, tôi học triết với ông. Thưa, trong lĩnh vực văn chương chủ nghĩa đó, như các anh vừa nói, thì nói đến Nguyễn Xuân Hoàng là nói tới hai cái khía cạnh cuộc đời, viết văn và làm báo. Và qua những cái gì mà mình đọc trong thời gian gần đây, thì cái điều mà làm cho tôi xúc động nhất là ông tận tụy với chữ nghĩa tới hơi thở cuối, phải không các anh?
Vâng, nói chung thì Nguyễn Xuân Hoàng là người say mê văn chương chị ạ. 1-2 năm trở lại đây thì Nguyễn Xuân Hoàng yếu nhiều cho nên không viết được nhiều. Mà nhìn chung tổng quan trong cả cuộc đời, thành ra Nguyễn Xuân Hoàng không phải là người viết nhiều chị ạ. Tổng cộng từ tác phẩm đầu tay của ông là tập Mùa Sương năm 1996 cho đến lúc ông mất thì số lượng tác phẩm của ông chắc khoảng 10 cuốn, chưa tới 10 cuốn. Thì tốc độ như vậy cũng không phải là nhiều. Thế nhưng mà rải rác, lúc nào Nguyễn Xuân Hoàng cũng viết. Ông viết chậm, viết ít, nhưng khá là kỹ lưỡng, cho nên tác phẩm nào cũng có thể đọc được chị ạ.
Ngoại trừ lúc ông làm tờ Người Việt, rồi tờ Việt Mercury, cuối cùng là tờ Việt Tribune, thì như cả anh cũng vừa kể, mình phải nói tới một Nguyễn Xuân Hoàng của các tờ báo văn học từ trong nước ra tới hải ngoại. Phải nói là tờ báo Văn là cái tờ báo đã đem lại cho cái thế hệ tôi, cái thế hệ sinh viên trước 1975.
Cả thế hệ sau như tôi chị ạ. Hồi đó tôi học trung học thôi mà tôi vẫn say mê đọc tạp chí Văn, tôi vẫn mua báo Văn dài hạn để đọc.
Dạ, cho mình những cái kiến thức về văn học, nhất là văn học thế giới. Sau này thì việc ông làm chủ bút của những tờ báo văn học ở hải ngoại thì nó giúp cho tôi được thở cái bầu không khí văn chương bằng tiếng Việt, được thấy là cái cuốn rúng vẫn chưa lìa. Nhưng mà trong khi ông làm giàu cho tâm hồn người khác thì ông phải gánh nợ nần. Nghe nói là ông bị khốn đốn, bị nợ tới cả mấy chục ngàn đô la, tại vì làm báo văn học mà trả mãi mới hết.
Thật ra chuyện riêng tư như vậy chúng tôi chỉ nghe đồn thôi, chứ thật ra mình không biết chính xác đó chị ạ. Thế nhưng mà tiếp xúc với Nguyễn Xuân Hoàng đấy thì tôi biết chắc chắn là không phải là người giàu có, thậm chí không phải là người mà có tiền bạc nhiều. Anh sống một cách khá là đạm bạc, giống như hầu hết những nhà văn, nhà thơ khác thôi chị ạ.
Anh Nguyễn Xuân Hoàng, anh là một mỗi người rất là mê văn chương. Hình như không có cái câu chuyện nào anh nói mà không nói về văn chương. Ngay cả khi anh không có viết hay là ngay cả khi anh đang bị bệnh, cái đề tài chính mà anh nói thì vẫn là về những nhà văn hay là những tác phẩm nọ, tác phẩm kia, bài viết của người nọ, người kia. Cái mối quan tâm suốt đời anh thì rõ ràng là văn chương.
Thưa, Nguyễn Xuân Hoàng được cho là một trong những người đưa tiểu thuyết mới vào văn chương miền Nam trước năm 1975. Thưa các anh, tiểu thuyết mới là gì và nó tác động thế nào đến diện mạo văn học miền Nam trước năm 1975?
Tiểu thuyết mới hồi đó là anh Nguyễn Xuân Hoàng không phải là người đầu tiên. Và theo như Nguyễn Xuân Hoàng kể thì cái người mà giới thiệu tiểu thuyết mới cho anh Nguyễn Xuân Hoàng chính là anh Hoàng Ngọc Biên. Anh Ngọc Biên là một người bạn học trên anh Nguyễn Xuân Hoàng một lớp. Anh nghiên cứu tiểu thuyết mới rất là kỹ và anh mới nói chuyện cho anh Nguyễn Xuân Hoàng nghe về tiểu thuyết mới và đưa Nguyễn Xuân Hoàng mượn nhiều cái tác phẩm tiểu thuyết mới ở thời đó, ví dụ như những cuốn sách của Alain Rovier hay là của Nathalie Sarrault hay là Michel Buteau, Claude Simon. Đó là những tác phẩm mà chính anh Biên dịch rất là nhiều. Hoàng thích lắm. Anh thấy đó là như là một cái thứ tiểu thuyết mà nó chống lại cái loại tiểu thuyết tâm lý học. Nó chống lại những cái tiểu thuyết mà tìm cách diễn giải những cái biến chuyển tâm lý ở trong mỗi nhân vật như thế này thế kia. Tiểu thuyết mới hồi đó nó gây sự thích thú cho người đọc ở chỗ rằng là nó giống như một cái ống kính vậy đó. Mà nó quan sát hành vi, cử chỉ, những chuyển động của con người và sự vật ở trong thế giới này. Như là mình nhìn qua một ống kính của phim và nó không có thêm một lời bình luận nào hết á, chỉ có mô tả phẳng phiu như vậy thôi. Và người đọc phải xem cái đó, xem những cái đoạn phim ấy ở trong đầu của mình qua chữ nghĩa, tự liên kết lại và tự kết luận lấy. Những câu chuyện nhiều khi nó rất đơn giản, nhiều khi nó lại rất phức tạp. Là một cái cách viết mới mà trước kia Việt Nam chưa từng có, cho nên khi mà Nguyễn Xuân Hoàng đọc được những cái đó anh cảm thấy thích thú lắm. Nhưng mà anh vẫn không quá mặn mòi đối với tiểu thuyết mới. ảnh khẳng định ảnh không phải là một người chuyên viết tiểu thuyết mới, mặc dù trong cái bút pháp của ảnh nó có rất nhiều điểm gần hoặc là giống như là tiểu thuyết mới nhưng mà không có thuần túy.
Vâng, Hoàng Ngọc Tuấn nhận xét rất chính xác. Nguyễn Xuân Hoàng chịu ảnh hưởng của tiểu thuyết mới, nhưng mà thật ra không có tác phẩm nào của Nguyễn Xuân Hoàng là sáng tác theo cái quỹ đạo lý học của tiểu thuyết mới cả. Anh chỉ chịu ảnh hưởng một phần nào. Một trong những nguyên lý lớn nhất của tiểu thuyết mới là coi đối tượng chính trong truyện không phải là nhân vật, không phải là hành động, không phải là ý nghĩ, mà xem đối tượng chính là giống như thứ đồ vật. Như Hoàng Ngọc Tuấn vừa nói là giống như nhìn qua một lăng kính nào đó, người ta không có hiểu được lý do tại sao nhân vật lại hoạt động như vậy, hay là tại sao có sự tương tác như vậy. Trong truyện của Nguyễn Xuân Hoàng, phần lớn là anh chưa biến nhân vật thành những đồ vật như là tiểu thuyết mới, nhưng mà anh có một ngoài bút nói như Võ Phiến nói là hờ hững. Anh chỉ mô tả những động tác, những cử chỉ của nhân vật mà ít khi đi sâu vào phân tích nội tâm của nhân vật. Yeah. Hoặc là khi nói đến nội tâm của nhân vật thì anh cũng lại từ chối giải thích. Yeah. Đó là lý do tại sao Võ Phiến cho là một trong những nét đặc biệt nhất trong phong cách Nguyễn Xuân Hoàng là sự hờ hững.
Dạ vâng, nhân vật tôi xuất hiện nhiều ở trong truyện của ông. Một người tự cho mình là lông bông, là vô tích sự, nhạt nhẽo.
Đi trên mây.
Dạ, người đi trên mây. Các nhân vật của ông, họ đến với nhau, họ làm tình với nhau, mà họ vẫn hờ hững, vẫn lạnh lùng với nhau. Đó là những cái đặc điểm của tiểu thuyết mới đó, phải không anh?
Cái đó cũng là một trong những cái nét của tiểu thuyết mới đấy.
Tôi thì tôi thích đọc Nguyễn Xuân Hoàng bởi vì trong văn chương của ông tôi tìm lại được thế giới của tôi. Sài Gòn, đường Phạm Ngũ Lão, quán cái chùa, Đà Lạt. Đôi khi thấp thoáng những cái điều mà tôi đã được say mê nghe ông nói thời tôi còn cặp sách đến trường. Ông nói về ông thầy dạy triết người Pháp của ông ở Đại học Đà Lạt. Ông nói về Le Petit Prince, về Dr. Zhivago, về Pasternak, về Jacques Prévert, về Hermann Hesse, vân vân. Thế còn các anh yêu thích những gì ở văn chương Nguyễn Xuân Hoàng?
Thì chị về cá nhân mình thì mình yêu thích cái đẹp ở trong văn chương Nguyễn Xuân Hoàng. Nguyễn Xuân Hoàng là một người thích viết những câu đẹp, thích trình bày những hình ảnh đẹp và những cảm nghĩ đẹp. Có lẽ Nguyễn Xuân Hoàng là một nhà văn mà tôi rất là khó tìm thấy một câu nào hằn học, dữ dằn hay là dị hợm. Tất cả đều có một cảm giác nhẹ nhàng, đẹp, bao dung, từ tốn, đầy tình người ở trong đó. Mặc dù trong tiểu thuyết khi ông viết một cách hờ hững như vậy, nhưng mà tất cả những cái tùy bút khác á, đều đầy những cái tình cảm và đều đầy những cảm nghĩ về cái đẹp của cuộc sống, cái đẹp của sự vật và cái đẹp của tình người.
Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với Hoàng Ngọc Tuấn chờ đó. Nguyễn Xuân Hoàng ở ngoài thế nào thì trong văn chương thế đấy. Ở ngoài anh rất lành, trong văn chương anh cũng viết rất lành. Hình như tôi chưa bao giờ đọc thấy bất cứ một bài văn nào Nguyễn Xuân Hoàng có vẻ cay đắng, có vẻ hằn học với bất cứ người nào. Có lần anh tâm sự là có nhiều khi trong cuộc đời anh vẫn có điều thất vọng với người này, thất vọng với người kia, thậm chí bị người chơi gái, anh cũng có bực tức. Thế nhưng mà anh vẫn cho là văn chương là thế giới của cái đẹp, anh không đem những chuyện như vậy vào văn chương. Nghe những lời tâm sự như vậy thì tôi nhớ nhà văn Mai Thảo cũng có lần nói y hệt như vậy. Tôi không rõ là Nguyễn Xuân Hoàng chịu ảnh hưởng của Mai Thảo hay do tính cách của anh như vậy, nhưng mà bao giờ anh cũng khẳng định một chuyện, văn chương là thế giới của cái đẹp. Mà văn chương của Nguyễn Xuân Hoàng thì quả là đẹp thật. Đẹp không phải chỉ ở chỗ anh nhận xét về người đời, mà cả trong câu văn, kiến trúc, từng câu, từng chữ cũng rất dễ thương. Cái đẹp trong văn chương của Nguyễn Xuân Hoàng thì không có điệu đà như là Mai Thảo. Nó chừng mực hơn, nhưng nó vẫn rất đẹp, rất trong sáng và rất dễ thương.
Có một cái đoạn văn ngắn thôi, anh mô tả cảm nghĩ 10 năm sau 75 đó. 10 năm đấy anh sống ở Việt Nam, anh đã chịu đựng như thế nào? Để lại trong tâm trí của anh những cái cảm nghĩ như thế nào thì anh viết như thế này. Tuy nhiên đối với tôi, 10 năm ấy rất quan trọng. Những ngày trong tù hay những ngày ngoài đời, ngày nào, giờ khác nào cũng là một bài học cho tôi. Tôi hiểu giá trị của chữ nghĩa hơn, hiểu sự run sợ của lời nói, hiểu cái bóng tâm của những chiếc miệng câm, hiểu bầu trời sao hôm nay không xanh, sao nắng không vàng, sao gió không heo may. Tôi hiểu cái bóng mình đổ đằng sau lưng chính là nấm mồ của chính mình. Tôi hiểu cái bóng nắng ngã ra đằng trước chính là vết thẹo của quá khứ. Tôi cười nói như một người ngô nghê, phát biểu linh tinh như một tên láo cá chợ trời. Tôi là Tôn Tẩn, tôi là Bằng Quyên. Nghĩa là ngay cả mình đọc một cái tâm sự như vậy, nó có sự chua chát ở trong đó, có sự thất vọng trong đó. Nhưng mà mình vẫn thấy nó đẹp, vẫn không thấy nó có sự giận dữ hay là một cái điều gì khiến cho mình có một cái ấn tượng mạnh hay là khủng khiếp. Lối viết của anh Hoàng là như vậy đó.
Dạ vâng, thay mặt thính giả, cảm ơn anh Nguyễn Hồng Quốc, anh Hoàng Ngọc Tuấn.
Cảm ơn chị ạ.
Cảm ơn chị ạ.